tôi dẫn kinh. Kinh Tâm Vua nói, chân như Phật tánh lặng trong biển thái thức, thấy biết chìm đắm sanh tử không được giải thoát. Nói cái chân như Phật tánh nó lặng ở trong biển thái thức, các trời thái thức là nhỏ nhĩ tử thiệt thân ý đó, để nó lặng trong đó mà người ta không biết không thấy, cho nên chìm đắm sanh tử không được giải thoát. À, lặng ở trong đó mà mình thấy cái nổi, mình không thấy cái chìm, phải không? À, ngay trong thái thức có chân như Phật tánh ẩn ở trong đó, lặng ở trong đó mà mình thấy thì thấy cái gì? Thấy thái thức hờ, thấy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Người thái thức đó, bởi thái thức nó duyên thái tròn, và mình cứ lấy cái đó làm cái gốc cho thái thức đó là mình, phải không? Còn cái chân như Phật tánh là cái ân chủ thật của mình không biết. Như vậy mình là cái người bệ bạc nhất, giống như con tưởng giả bệ bạc bỏ cha bỏ mẹ mà đi vậy, phải không? Bỏ cha bỏ mẹ đi rồi sao? Sao hối hận khổ quá, hối hận mới trở về. Mình ở đây ngày mai chạy đầu ở chùa tu đó là cái chú cùng tử thức tỉnh rồi, phải không? Thấy đi khổ quá rồi, bây giờ mới bắt đầu trở về, trở về mà dám nhìn cha chưa? À, xin đi hết thân lại vợ vậy thôi, chứ chưa dám nhìn nữa. Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy nên chúng ta hiểu, ta thấu đáo rồi mới thấy con đường tu không phải là chuyện xa rời trên trời trên nơi ở đâu đâu, mà nó thực tế vô cùng vô tận. Bây giờ tôi hỏi một câu mà tất cả quý vị thử trả lời cho. Một phút chúng ta ngồi chơi, chứ không nói ngồi thường, ngồi chơi, thấy trời, thấy mây, thấy cảnh vật mà không có một niệm nào để phân biệt trời mây cảnh vật, thì lúc đó có ta hay không? Có ta mà tại sao nó tôi nghĩ, tôi tính? Thì cái nghĩ tính nó đâu phải là tôi, phải không? Nếu có khi không nghĩ gì hết mà vẫn thấy vẫn nghe là thực mình, thì cái suy nghĩ không phải là mình. Mà quý vị nguyện cái không suy nghĩ mà biết đó, nó có chia nhiều thứ không? Nó không có nhiều, phải không? Còn cái suy nghĩ biết đó, thì nó nhiều thứ, nhiều lạ lắm. Cái này sinh cái chia diệt, nói giận đó cái là ai tật gì cười, cười đó là ai nói gì tức gì giận, nó luôn luôn đổ thai như trong trắng, mà nhận cái đó là mình. Còn cái thường xuyên không bao giờ vắng mặt ở mình đã quên. Bởi vậy cái từ chân như Phật tánh lặng trong biển thái thức rất là thấm, rất là sâu, mà chúng ta quên. Cứ thấy cái nổi thôi, cái lặng không có thấy. Nổi là gì? Nó duyên theo cảnh, thì cảnh là đẹp xấu, đó là cái nổi. Duyên người này dễ thương hay khó thương, dân dân chứ theo cái nổi đó mà chạy suốt ngày, từ sớm mai cho tới chiều, tới chiều bắt ngộ và trước ngày hồ đảo dừng lại, không có chạy theo cái nổi đó nữa mà mấy chịu dừng ngay ngồi lại, mà thỉnh thoảng nó cũng lớn nó cũng lớn, nó chạy ra. Như vậy mới thấy rằng chúng ta dễ làm chủ chưa được chọn. Cái chừng mà đi đứng nằm ngồi mà hoàn toàn nhớ ông chủ không quên, thì lúc đó khỏi bắt ngồi thiền. Bởi vì cái tu là cái trở về chân thật của chính mình, mà cái chân thật chính mình đó nó sẵn, chứ không phải ở đâu lại, không phải tìm nơi nào. Cho nên chúng ta phải thấy cái tiềm tạng nhận cho rõ ràng. Đừng có bao giờ nói là nếu ở đây tất cả quý vị mỗi người nào cũng có một hai phút không suy nghĩ chứ, phải không? Nó ngồi thiền không suy nghĩ đành đi, mà nó ngồi chơi cả đêm đi bỗng dưng mà không nghĩ gì hết, thấy người thấy cảnh cứ thấy vậy thôi mà không nghĩ gì hết. Thì như vậy không nghĩ không có nghĩa là thiếu mình à. Như vậy thì có nghĩ là những cái nổi, còn có không nghĩ là cái chìm, có chìm là sẵn, còn nổi thì chính là diệt. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy cho rõ, biết đúng như thật, thì sự tu của mình nó không phải là khó. Tại vì chúng ta cứ chạy theo những cái hư giới ở bên ngoài, rồi tự mình chuốc khổ, rồi mình thấy như sự tu hành nó khó khăn. Thực ra không có cái khó, chỉ là cái quên, phải không? Mơ là quên, chỉ vì quên mình theo vật mà thành khó. Chứ nếu nhớ là mình thì không có gì là khó hết. Cho nên ở đây Ngài nói dẫn thông tin để mà dạy chúng ta. Bởi vì chân như Phật tánh lặng trong biển khó thức, thấy biết, Ngài có thấy biết cho khó thức á, chìm đắm sanh tử không được giải thoát, cố gắng lãnh hội chỗ đó chỗ ấy, giữ chân tâm thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tự nhiên cùng Phật bình đẳng không hai. Cái câu đó thật là chí lý, phải không? Giữ chân tâm thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, ngã sở là chấp mình, chấp người, chấp cảnh đó, nhớ hết. Thì lúc đó mình tự nhiên cùng Phật bình đẳng, Phật cái chân như hay là cái chân tâm bất sanh bất diệt, thì chúng ta cũng có cái chân tâm bất sanh bất diệt là bình đẳng như Phật, đâu có khác nha. Như vậy mới thấy rằng giữ chân tâm là một cái điều tối thiết yếu, mà giữa Phật và chúng sanh ai cũng có. Cho nên Phật mới nói ta là Phật đã thành, các ân là Phật sẽ thành. Như vậy thì ai cũng có khả năng thành Phật, mà vì chúng ta không biết giữ chân tâm cho nên giờ làm chúng sanh. Như vậy thì hỏi tại sao chúng ta làm chúng sanh khổ sở, thì mình nói sao? Tại vì chạy theo cái vọng tưởng của sáu thức cho nên làm chúng sanh. Biết trở lại gìn giữ chân tâm thì đồng với chư Phật không khác. Đó, một câu hỏi nữa. Chân như pháp tánh đồng một không hai, nếu mơ lỡ ra đồng mơ, ngộ lỡ ra đồng ngộ, tại sao Phật giác ngộ bản tánh, chúng sanh thì mờ tối, nhân đâu như vậy? Đó, cái chỗ này để giảng tập đạo Phật nói chân tự như bản tánh, nó khác hơn bên ấn giá. Vì ấn giá nói là tất cả đều có cái gì nhỉ? Từ cái tự ngã đó mà mình tu, khó tu, có trở về với Phạm Thiên ha. Thì trở về với cái Phạm Thiên rồi thì bằng không có khác. Như vậy nó thành nó một. Vì vậy mà đây nó chân như pháp tánh đồng một không hai, nếu mơ lẽ ra đồng mơ, ngộ lẽ ra đồng ngộ, tại sao Phật giác ngộ vẫn tánh, chúng sanh thì mờ tối, nhân đâu như vậy? Tại sao đồng mà một bên giác bên mơ như vậy? Đó, từ đây về trước là vào phần bất tư nghì. Bất tư nghì tức là chỗ không thể nghĩ bàn, không phải chỗ phàm phu đến nha. vì chỗ đó là cái chỗ siêu thoát, không phải dừng ở trong phàm phu mà biết được. Biết tâm nên ngộ, mất tánh nên mê, duyên hiệp liền hiệp, nói không thể định, chỉ tin quả quyết, gìn giữ tâm mình. Ngài nói, Ngài giải thích cái chỗ đó, dùng cái trí phàm mà hiểu mà nhận thì không được. Nhưng bây giờ nếu người biết tâm thì người đó là ngộ. Người mất tức là quên mất bản tánh thì đó là mê. Nếu duyên hiệp thì liền hiệp tức là chạy theo duyên. Tâm tức là vận tâm, duyên tái tạm thì liền hiệp. Nói không thể định, nó là cái đó tùy theo duyên mà hiệp. Mà hiệp thì mỗi có hiệp khác nhau. Hiệp chứ làm không có lành, hiệp chứ giữ thì có ác, không thể nào quyết định. Chỉ tin quả quyết, gìn giữ tâm mình. Gìn giữ tâm mình là cái số một, cho hết, không có cái gì bị được. Biết gìn giữ tâm mình là không còn đi theo con đường sanh tử nữa. Câu dẫn kinh Di Ma Tạp nói: không tự tánh, không tha tánh, pháp kia không sanh, nay cũng không diệt. Ngộ pháp này liền lìa hai bên và trí vô phân biệt. Trong kinh Di Ma Tạp nói cái chân tâm đó nó không có tự tánh, không có tha tánh, tức là không có tánh mình, không có tánh người. Pháp chưa không sanh, tức là thời gian trước không có, nay cũng không diệt, hiện giờ cũng không mất. Ngộ được pháp này liền lìa hai bên, không mất kẻ có hai bên, đó là đi vào để cái trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt tức là chân tâm không gì hết. Thì như vậy nói cái chân tâm là nói cái trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt là không biết gì hết, phải không? Nếu không biết gì hết thì sao gọi là trí? Như vậy thì trí vô phân biệt với cái thế gian trí biết rành rõ thứ này, thứ nọ, thứ kia thì hai cái đó có khác nhau. Nếu thế gian biết cái này, cái nọ kia rành rõ, phân tích, mạch lạc thì đó nói người có trí, phải không? Còn cái trí vô phân biệt này là sao? Nó không phân biệt, sao gọi là trí? Đó là cái phải dè dặt. Cái nhiều khi thế gian lấy cái giải phân biệt cho là trí, phải không? Ai mà giảng tập phân biệt rành rõ, mình cho người đó là có trí đó, trí khôn ngoan. Còn nếu mà lù khù á thì nói gì? Nói gì đó ngu. Nhưng mà trí vô phân biệt có lù khù không? Sao không? Như cá tở đó, như ngây như ngu đó, phải không? Nếu mà người tu sống với cái trí vô phân biệt như ngây như ngu, như ngây như là trí hay là ngu? Trí chỗ nào hả? Lấy cái gì gọi nó là trí? Đó, thì khi xưa giảng tôi cũng hay dẫn, hồi xưa cho ông tôi giảng kinh có kể câu chuyện thế này. Một hòa thượng rất là đạo đức ở ngoài Quảng Nghĩa, ngoài tư có thể là đã được cái định rất thanh tịnh, nhưng mà ngày vô đi xe mà cái gì cũng quên. Hôm đó đi đón có người thân mời đi, ngày xưa đó có xe cổ thì hai thầy trò và thượng chú thị giả đi, đi ngang cái trước cũng hơi nước thì sâu sâu, thấy ngực có thể khóc rừng nó hết ra để lại ra, lại ra khỏi rồi cái nhà đi tự nhiên à. Thấy tôi giả, thấy ông già thợ mặt đời vậy thôi, mặt đời hả thế, rồi đứng lại mặt đời, đó, ngu thôi. Như vậy thì đối với cái hiện tại như là ngay như ngu, người nào nói là ngu quá đó. Nhưng mà nói lúc đó, tới sắp tới mùa ăn cư, thì khi tăng nó lập cái chỗ ăn cư xếp hạ với cái chùa ở dưới sông núi. Ngày tới cái ngày mà người khách ăn cư thỉnh hòa thượng tới dự, và hả bạch hòa thượng, mùa này ăn cư ở cái vùng này nó có cái gì trở ngại không, thì người nó đâu đã trước nghe ta lời ít ngày dơ tâm mình mà sổ mình xuống ngồi thiền. Ngồi thiền một hồi ra cái người nói khách có lũ lớn và muốn yên thì các anh phải bắt bờ lên tới mấy tấc xung quanh thì mới khỏi ta ngập, không bị ngập. Mà Chư Tăng lúc đó sẽ thấy mùa nắng khô gian, không có gì hết. Họ dễ nghe, sợ ông thầy và ông nói, không có sự thật. Anh hỏi ông tin, ông tin người rõ nguyên chừng ra tháng năm tôi mưa, nó càng ngập hết trời. Chừng đó họ mới thấy, như vậy chú hay là ngu,